Thế nhưng Chúa vẫn kiên trì yêu thương, dạy dỗ và hứa ban sự sống đời đời cho những ai theo Chúa, những ai yêu mến Chúa hơn bản thân. Chúa không lùi bước trước những gương mù và những phạm thánh kinh hoàng. Chúa còn đến gần gũi những thương tích của thế kỷ gian tà này để dùng tình yêu thương xót của Chúa mà băng bó cho nó. Lạy lương y thần linh của hồn lẫn xác, việc tiếp xúc với khổ đau nhân thế không làm chai đá, nhưng làm chứa chan trái tim yêu thương của Chúa một lòng cảm thương thật sâu sắc, để chữa lành chứng tật phong tội lỗi kinh hoàng đang hủy hoại thế giới các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chưa để con phải quen với những lời cứng cỏi như vậy. Chúa Giêsu nói: vì người ta đã đi quá xa lâu rồi, và đây chỉ là nỗi niềm cay đắng của cha trào ra mà thôi. Các linh hồn thánh thiện chờ đợi những can thiệp của cha mà không có gì phải sợ hãi. Có những linh hồn thờ ơ với điều đó. Nơi nào cha được tôn kính, nơi ấy cha được mến yêu. Nơi nào người ta ý thức về sự hiện diện của Đức Vua, nơi ấy cha được trọng vì. Nơi nào người ta nhận thức được sự hiện diện của người cha toàn năng của họ, nơi ấy phát sinh lòng tín thác và kính sợ đối với thẩm quyền làm cha của người. Tình yêu hướng dẫn mọi công việc của người tín hữu, người tôi tớ và con nhỏ. Lạy Chúa, khi nhớ đến ơn trọng Chúa đã cho con được đồng hành bên Chúa trong cuộc khổ nạn đớn đau, và khi nhớ lại niềm vui về biến cố phục sinh của Chúa, tâm hồn con rạo rực hân hoan. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, Chúa cảm thấy gì nơi linh hồn của Chúa, linh hồn đã bị thương tích đến chết vì tội lỗi nhân loại, nhưng rồi tỏa sáng vinh quang thiên đàng qua cuộc phục sinh hiển vinh của Chúa? Phải chăng việc tái diễn cuộc khổ nạn của Chúa đã đạt được mục đích là cứu độ các linh hồn, tất cả các linh hồn, hay lại gây ra cho Chúa, lạy đấng dấu ái của con, một nỗi đau đớn buốt nhói hơn nữa trước thái độ lãnh đạm của các dân tộc, những kẻ không muốn cộng tác để được cứu độ, vì cứ tưởng mình sẽ sống mãi trên trần gian, quên bẵng rằng họ chỉ là bụi đất, và một ngày kia, không sớm thì chạy, cũng phải trở về với đất bụi. Ngày 12 tháng 4 năm 1977, hôm nay con không có gì để tâm sự với cha hay sao? Lạy Chúa của con không có gì. Vậy tại sao con lại có thái độ ngang ngạnh này trong con? Lạy Chúa, con không biết. Con không muốn chia sẻ với cha về niềm vui phục sinh của cha hay sao? Dạ có, nếu Chúa mời gọi con tự mình, con cảm thấy không dám. Con đang nghĩ mình là gì và Chúa là ai? Cha là thẩm phán duy nhất, nhưng cha muốn con biết rằng, giả như cha không sống trong con để yêu thương, có lẽ con đã không quan tâm đến việc an ủi anh em con, cũng không tìm kiếm những phương thế cho tình yêu cha hiển thắng trong công cuộc tình yêu. Con thể nào cha yêu thương con thể ấy? Bởi lẽ con biết mình là gì, và vì con nhìn nhận con bất lực, không thể làm được việc gì tốt lành. Con hãy nhìn xem cái hư vô bé bỏng của con khi có cha cư ngụ đã phát sinh được gì. đó là một công cuộc toàn cầu, không theo tầm mức của con, mà là của cha. Xứng với sự cao sang cha đã trào đổ vào phận ti tiểu của con. Những cảm xúc nhân loại phát sinh từ thân phận con người của con không thành vấn đề đối với cha. Đó là một sự thoái hóa được tình yêu cha làm cho nên tốt. Con có thể chống lại những gì đang trĩu nặng trên con không? Phải chăng đó là sự ưu tư cho thân phận hèn mọn của con? Con hãy cứ để đó cho cha, vì cha sẽ tận dụng để làm vinh quang cha được rạng sáng. Con có thể nói tôi muốn hoặc tôi không muốn được nữa không? Hỡi con nhỏ của thế giới, hỡi hồn nhỏ của thiên quốc. Trần gian vẫn đeo bám con bằng những khốn khó của nó. Mọi sự đối với con xem ra đều hời hợt. Ngay cả sự hiện diện chí thánh của cha cũng không làm cho trái tim con rung động. Thật vậy, chưa bao giờ cha đạt đến những nơi sâu thẳm trong con. Sự trống vắng là của con, sự mỏi mệt là của con. Cha đang hoạt động nơi linh hồn con bằng chính những điều ấy. Sự nhục nhã là của con, khi con người thật của con bị phô bày. Còn niềm vui là của cha, khi cha được đón nhận và được yêu mến bằng chính sự yếu đuối mỏng giòn của con. Thực vậy, cha sẽ biến đổi nó thành vô vàn những điều cao quý đến mức con không thể biết được. Lý do là vì con đã yêu mến cha bằng con đường đích thực của con, và con đã muốn trở nên con người như cha muốn về con. Ngày 13 tháng 4 năm 1977, con đường thánh giá của các hồn nhỏ. Chúa Giêsu soi sáng cho tôi, đây không phải là lần đầu. Tôi thấy mình không phải là một ứng viên cho công việc này, nhưng có lẽ chính vì tôi không thích nên tôi phải làm. Không phải những gì tôi muốn, nhưng là những gì Chúa muốn. Dù một ý tưởng tốt lành, tôi cũng không nghĩ ra được. Vậy chúng ta hãy xem, nếu là thánh ý Chúa thì việc ấy sẽ thành sự. Con đường thánh giá của một hồn nhỏ căn bản là gì nếu không phải là sự từ bỏ và hy sinh? Đây mới chỉ là một trực giác, một soi động. Lúc này chưa phải là thời điểm để bàn đến nó. Tôi đang mỏi mệt. Chúa Giêsu phán bảo tôi: con hãy nhìn ngắm cha, và lúc này như thế là đủ rồi. Con hãy an nghỉ trong cha. Cha rất thích con như vậy. Con đừng suy nghĩ làm gì, cha suy nghĩ thay cho con. Đây là thời giờ để yêu mến và thầm lặng cha ban cho linh hồn con. Nhưng con hãy nhớ rằng, tình yêu không nhất thiết phải khả giác, và khi không cảm thấy thì lại càng xác thực. Người ta hiểu được tình yêu bằng một ánh mắt. Người ta hoan hưởng tình yêu qua một lời thì thầm. Tình yêu nín lặng nhưng nói càng rõ trong một thái độ tuyệt vời tinh tế. Con vẫn chưa biết tất cả những cách thi thố của tình yêu. Tình yêu không thể hiện theo cách của nhân thế, nhưng theo cách của các thiên thần trên trời. Khi bằng một động tác của sự quảng đại, tình yêu thích nghi thứ ngôn ngữ duy nhất có thể hiểu được khắp nơi trên thế giới với bản tính con người của con. Hôm nay trong linh hồn con, tình yêu sẽ là sự hiền lành và nhẫn nại. Con hãy bắt tất cả những gì trong con đối nghịch với hai nhân đức ấy phải câm nín. Con hãy nghĩ tưởng đến cha rồi hành động như con suy nghĩ. Vào lúc này, con không thể thực hiện được dù chỉ một nỗ lực của con. Cha sẽ làm thay cho con. Con hãy nhớ cha ở đây, sống động trong con hơn bao giờ hết. Con hãy tách rời khía cạnh nhân loại của con ra khỏi thực tế ấy. Như vậy, để gặp được Chúa Giêsu, tôi phải tách rời khía cạnh nhân loại của tôi ra khỏi cái mà Chúa gọi là thực tế. Hơn bao giờ hết, người ta đang có chiều hướng chối bỏ hay phớt lờ sự hiện hữu của ma quỷ. Liệu tôi có thể nói ra mà không bị coi là một kẻ dở hơi hay không, bởi vì tôi nghiệm thấy nó rõ ràng đang ở quanh tôi? Nào những ngờ vực, hiểu lầm, buồn phiền quá mức, rã rời kiệt quệ. Nào những mơ hồ, những khó khăn khi gặp Chúa. Ích kỷ, tự ái, căm hờn, trống vắng khủng khiếp. Cảm tưởng như mình chưa bao giờ được yêu thương. Đinh ninh mình chỉ là hư không và yếu đuối. Sợ hãi, quằn quại thống khổ. Yên trí mình đã thất bại mọi sự trong cuộc sống. Hối hận vì đã thờ ơ trong những trách nhiệm với gia đình, với con cái. Đôi khi tôi cảm thấy mình có tội. Phải chăng các điều đó từ Chúa mà ra? Con tim tôi bảo, không, những phản ứng của tôi lại rất yếu ớt. Tôi là một con người phức tạp vì tôi muốn là và muốn sống đúng là một con người của Thiên Chúa. Tôi biết rõ hạnh phúc duy nhất của tôi là giúp đỡ những người cũng đang đau khổ. Tôi khổ sở rất nhiều, nhưng linh hồn tôi cảm thông và tiếp nhận đau khổ của tha nhân, chứ không co cụm dưới lớp vỏ của cái tôi. Phải, ma quỷ vẫn đang hoành hành. Liệu tôi có được cảm thông và trợ giúp hay không? Người nào chưa trải nghiệm đau khổ thì chưa đáng làm môn đệ của Thầy Chí Thánh. Và người nào chưa chiến đấu để chiến thắng thì cũng chưa đáng được trợ giúp. Sát bên bờ vực thẳm, tôi nhắm nghiền mắt để khỏi bị cơn chóng mặt do ngờ vực cuốn hút xuống đó. Ngày 14 tháng 4 năm 1977, theo sự hiểu biết của tôi, Thiên Chúa yêu thích các nhóm cầu nguyện. Tôi cũng yêu thích họ vì họ là thành quả của tình yêu thương xót. Chúa quý yêu những tấm lòng biết ơn, người không thích thói vong ân hoặc mù tối. Công cuộc đang gặp các khó khăn vì người ta đoạt lấy nó như thể đã sắm được, chứ không phải lãnh nhận một cách nhân không. Thiên Chúa thì rộng tay ban phát, nhân loại thì bố thí tủng mủng, các hồn nhỏ thì tiều tụy vì kho tàng thần linh, linh thánh vẫn còn bị xếp xó. Người ta quên rằng đó là thứ thần lương phải được cung cấp khẩn trương để quảng phát cho các linh hồn. Còn nếu chúng ta muốn tích trữ thì nó sẽ hao hụt thật nhanh mà chẳng góp phần bổ dưỡng cho các linh hồn. Sẽ có ngày Chúa đành phải im tiếng, và sự im tiếng ấy sẽ là câu trả lời cho nạn đói của các linh hồn.